tấm tròn nhung đỏ. Khi Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của bá hộ cấp cô độc xứ Savatthi, có một thầy bà la môn tên là Kulekasataka Kathi. Thật vậy, hai vợ chồng người bà la môn Kathi rất nghèo nàn. Trong nhà chỉ có một cái tròn thay nhau, mà tròn lúc vợ hay chồng có việc phải ra ngoài. Ngày kia, nghe tin Đức Thế Tôn thuyết pháp tại kỳ viên tịnh xá, hai vợ chồng mới bàn nhau coi ai đi nghe thuyết pháp ban ngày và ai đi nghe ban đêm. Bà vợ nói,
chàng là người đàn ông, thôi đi nghe ban đêm, để tôi đàn bà đi nghe ban ngày. Trong khi bà vợ đi nghe thuyết pháp, ông chồng ở nhà cả ngày, đêm lại ông chồng mới đi nghe thuyết pháp. Trong khi nghe pháp, ông phát sinh năm điều hỷ lạc, nên thầy bà La Môn muốn cởi tấm áo choàng cúng dường cho Đức Phật, nhưng lại nghĩ rằng nếu ta cúng dường tấm áo choàng này thì vợ ta và ta không có cái nào khác. Và ngay khi ấy, tâm bỗng sản phát sanh trong người thầy bà La Môn. Sự thật làm con người khi một tâm lành sinh lên, cả ngàn tâm ác kéo lại. Vì tâm ác quá mạnh níu lại, nên thầy bà La Môn không thể bố thí tấm choàng được.
Trong lòng thầy lúc này, tâm lành và tâm ác đang chiến đấu nhau, giữa hai ý có nên hoặc không nên cúng dường tấm choàng. Thầy suy nghĩ mãi, hết canh thứ nhất, thầy vẫn chưa biết ngã ngũ ra sao cả. Đến canh thứ nhì, cũng chưa thể mạnh dạn bố thí được. Qua đến canh thứ ba, tâm thiện cương quyết, thầy nói rằng, ta phải chiến đấu với tâm bỏng sẻn cả hai canh rồi, thì thấy tâm bỏng sẻn rất mạnh, nó sẽ không cho ta giải thoát khỏi bốn đường ác đạo. Bây giờ ta nhất định cúng dường cái áo tròn này. Khi ấy, thầy bà La Môn Kali đã dẹp được lòng bỏng sẻn, liền cởi tròn, đem ra để dưới chân Đức Thế Tôn rồi la lên, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi.
Đức vua Pasenadi đang dự nghe thuyết pháp, bỗng nghe la như thế mới truyền quan hầu cận đến hỏi, thầy bà la môn ấy là ai thắng, thắng cái gì? Nhà vua trong thời ấy đại kỵ với tiếng thắng. Các con hỏi, thầy bà la môn thuật rõ tự sự. Đức vua mới nghĩ rằng, thầy bà la môn này làm việc rất khó, ít người làm được. Rồi Đức vua ban cho thầy bà La Môn hai cái áo choàng. Thầy bà La Môn đem hai cái áo choàng của nhà vua ban cho dâng lên Đức Thế Tôn. Đức vua ban cho lần thứ nhì 4 cái áo, lần thứ ba 8 cái, lần thứ tư 16, lần thứ năm 32 cái. Thầy bà La Môn ấy cũng đem dâng lên Đức Thế Tôn hết. Đức vua mới truyền đem cho thầy 64 cái nữa, đó là lần thứ 6. Thầy bà La Môn mới lấy 4 cái để cho vợ, 2 cái cho thầy. 2 cái còn lại, 62 cái thầy cũng dâng hên lết cho Phật.
Theo thầy thì muốn bố thí luôn, nhưng sợ e có người dị nghị rằng thầy ỷ lại nơi nhà vua cho. Đức vua thấy thầy bà La Môn Kali bố thí khăn tròn đến 7 lần như vậy, ngài mới phán vị đại thần ngồi gần. Hiền khanh, thầy bà La Môn này làm việc mà người ta khó có thể làm được, và ngài bảo vị thần về lấy hai cái áo tròn thứ Kambola, giá mỗi tấm một muôn đồng tặng thầy bà La Môn.
Một lần nữa, thầy bà La Môn bèn dâng lên Đức Phật một tấm, còn một tấm để treo làm trần nhà, đặng thỉnh Đức Phật và chư tăng đến cúng dường. Đức vua thấy vậy, liền bố thí thêm cho thầy những món sau: 4.000 đồng, 4 con tượng, 4 con ngựa, 4 người tớ trai, 4 người tớ gái và 4 làng để thâu thuế. Sau khi ấy, các thầy tỳ khưu mới xúm nhau lại nói rằng, thật quả sự bố thí của thầy bà La Môn lạ lùng quá, chỉ trong nháy mắt mà được kết quả đầy đủ, thật là gieo giống nhầm ruộng tốt. Đức Thế Tôn nghe nói dạy rằng,
này các thầy tỳ khưu, Nếu thầy Bà La Môn ấy dâng cúng lúc canh một sẽ được mỗi một vật 6 món. Còn bố thí canh hai thì được mỗi vật 8 món. Vì thầy Bà La Môn ấy chờ gần sáng nên mỗi vật chỉ được có 4 món thôi. Sự thật, trong khi người muốn làm phước không nên để tâm lành sinh lên rồi diệt mất. Khi nào đã nghĩ tới phải thực hành liền. Vì việc phước thiện mà người làm bằng chậm trễ thì quả cũng trả lại một cách chậm, tùy theo tâm lành mạnh yếu. Vậy hãy làm việc phước thiện bằng tâm mới phát khởi. Và Ngài kết luận bằng một câu kệ: người cần phải làm điều lành nên ngừa tâm không cho làm ác. Vì khi làm việc lành chậm thì tâm sẽ vui thích về điều ác.